Chuyên mục Nhân vật và sự kiện.
Chuyên mục Nhân vật và sự kiện.
Quý thính giả thân mến, chuyên mục Nhân vật và sự kiện hôm nay mời quý thính giả cùng phóng viên chương trình đến với không khí tất bật làm lồng đèn trung thu của các tình nguyện viên câu lạc bộ Tương Lai Xanh, Đại học Cần Thơ. Mỗi chiếc lồng đèn tuy được làm bằng giấy tái chế nhưng chứa đựng cả tấm lòng yêu thương mà các bạn sinh viên gửi đến những em nhỏ vùng sâu, vùng xa, góp phần mang đến cho các em mùa trung thu ấm áp. Phóng sự Lồng đèn gửi yêu thương, mời quý thính giả cùng nghe.
Thưa quý khán giả, gần 3 tuần nay thì các bạn sinh viên thuộc câu lạc bộ Tương Lai Xanh của Đại học Cần Thơ đã tập trung tại khuôn viên của Hội Trường Rùa Đại học Cần Thơ để làm những lồng đèn trung thu như thế này, gửi tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn thành phố Cần Thơ cũng như là các tỉnh ở miền Tây. Kiệt ơi.
Dạ em chào chị.
Nhóm của mình năm nay thì dự kiến sẽ làm bao nhiêu lồng đèn em hả?
Dạ dự kiến năm nay tụi em sẽ làm 800 chiếc lồng đèn.
Chị thấy đây là những cái hình của những cái poster đúng không em?
Dạ đúng rồi. Dạ tụi em sẽ đến những cụm rạp ở Cần Thơ để có thể xin được những tấm poster này. Ở đây thì các bạn sẽ thực hiện công đoạn là rọc những cái tấm poster này với những cái hình dáng
theo từng cái khung như thế này ha.
Dạ đúng rồi. Khâu này là mình sẽ gấp lại để cho nó hình thành một hình quả chám để có thể gấp thành một chiếc lồng đèn hoàn thiện. Phía bên đây là các bạn đang hoàn thiện chiếc lồng đèn của mình bằng cách lấy những cái công đoạn trước và các bạn sẽ bấm lại để có thể tạo ra một chiếc lồng đèn hoàn thiện như
đây là một cái lồng đèn thành phẩm đúng không?
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà vì sao năm nay mình chọn chất liệu là những cái tấm poster như thế này để làm lồng đèn trung thu?
Dạ, ở những năm trước á thì tụi em sẽ chọn chất liệu là bằng tre để có thể làm lồng đèn. Thì năm nay tụi em sẽ đổi thành chất liệu poster như vậy là bởi vì nó dễ hơn cho các bạn sinh viên làm và cũng như là thực hiện được nhiều chiếc lồng đèn nữa để tặng cho nhiều các em học sinh.
Sau giờ học là lúc các bạn sinh viên tất bật. 800 chiếc lồng đèn sẽ hoàn thành trong 4 tuần. Làm lồng đèn và tổ chức trung thu tại các địa phương vùng sâu vùng xa ở miền Tây là hoạt động thường niên của câu lạc bộ này. Năm nay, những chiếc lồng đèn đủ các kiểu dáng, màu sắc sẽ được trao tặng đến các em học sinh trường tiểu học thuộc huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Ở đây, mỗi buổi có từ 20 đến 30 tình nguyện viên tập trung. Nhóm thì làm lồng đèn, nhóm thì vẽ, thiết kế phong, sân khấu đêm trung thu. Sinh viên Trần Quốc Anh và sinh viên Quách Thái Quyền Diệu, thành viên câu lạc bộ Tương Lai Xanh, Đại học Cần Thơ hào hứng nói.
Mặc dù thì nó không có nhiều cái giá trị vật chất nhưng mà nó là một cái giá trị mà tinh thần á. Cái mà mình muốn mang đến cho các bé là một cái lồng đèn bằng cái tấm lòng của mình. Các bé mà có hoàn cảnh khó khăn á, vui chơi tiếp cận được nhiều cái hoạt động ý nghĩa vào cái mùa trung thu.
Tham gia cùng các bạn em thấy được niềm vui, nụ cười cũng như là ý nghĩa của việc làm thiện nguyện.
Còn sinh viên Nguyễn Hoàng Anh Thư, thành viên câu lạc bộ Tương Lai Xanh vui vẻ kể lại.
Vì ngoài thời gian học của tụi em thì tụi em sẽ dành thời gian vào đây để tụi em làm lồng đèn cho các bé.
Để mùa trung thu thêm vui, câu lạc bộ còn vận động các nhà hảo tâm góp thêm 60 suất học bổng, tập sách, dụng cụ học tập và 800 chiếc bánh trung thu để các em nhỏ cùng nhau phá cổ. Chiếc lồng đèn tuy giản dị nhưng chứa đựng cả tấm lòng của các tình nguyện viên câu lạc bộ Tương Lai Xanh gửi trao đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mang đến cho các em một mùa trăng tròn thêm nụ cười, trọn yêu thương. Quý thính giả thân mến, ở miền Tây, cỏ bàn được người dân làm nên rất nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống như là đệm bàn, nón, giỏ sách khéo léo và độc đáo. Với mong muốn giới thiệu sản phẩm thủ công bằng cỏ bàn đến nhiều du khách gần xa, cô gái trẻ ở quận Ô Môn đã mở nên cửa hàng đa dạng sản phẩm quà tặng từ cỏ bàn thân thiện môi trường. Chuyên mục hôm nay sẽ tiếp tục với phóng sự quà tặng từ cỏ bàn, mời quý thính giả cùng nghe. Giỏ, nón, ống hút, túi xách thời trang là những sản phẩm thủ công được làm từ cỏ bàn đang trưng bày tại cửa hàng nhỏ mang tên Cô Ba Tây Đô, tọa lạc ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. Chủ cửa hàng là chị Phạm Phương Thảo. Lúc nhỏ, mỗi lần về quê ngoại ở Kiên Giang, chị Thảo gặp gỡ bà con ở làng nghề đang cỏ bàn. Chị dành tình cảm cho sản phẩm truyền thống này. Sau khi tốt nghiệp ngành marketing trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, chị Thảo đi thị trường rồi quyết định mở cửa hàng và đưa sản phẩm từ nghề làm cỏ bàn truyền thống ở Kiên Giang về đây giới thiệu đến du khách. Chị Phạm Phương Thảo, chủ shop Coba Tây Đô, quận Ô Môn chia sẻ.
Sau cả hơn 5 trời đi nghiên cứu phát triển thị trường thì các mẫu vỏ bao bì xanh đã được ra đời. Và tụi em thấy rằng là cái hiệu ứng tại thị trường của miền Tây rất là lớn đối với cái những sản phẩm về mảng bao bì xanh. Đặc biệt là những sản phẩm kết hợp với các sản phẩm ô cốp thành phố Cần Thơ đã tạo được hiệu ứng lớn khi mà mình có thể quảng bá những sản phẩm đặc sản vùng miền. Có những cái mẫu bao bì xanh để phát triển thì cũng kết hợp với những cái vùng trồng hiện tại em đang có ở Kiên Giang. Và cái thị hiếu của khách hàng tại miền Tây cũng như định hướng lâu dài thì em đã phát triển cái mẫu quà tặng bao bì này.
Mỗi sản phẩm được người nông dân đang thủ công tỉ mỉ, từng cọng cỏ bàng phơi khô để tạo điểm nhấn trên các nón, giỏ, túi sách, còn được tô điểm thêm nơ khăn rằn, chữ thư pháp và màu sắc hoa văn với giá thành trên 100.000 đồng mỗi sản phẩm. Chị Trần Thị Minh Châu và chị Nguyễn Thị Huệ hào hứng với sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cỏ bàng.
Tôi là dân miền Tây chính hiệu cho nên tôi rất ấn tượng những cái sản phẩm của người miền Tây, giả sử như là những cái giỏ mà thân thiện với môi trường, những tạo ấn tượng rất nhiều.
Rồi mình cũng sẽ đặt một số cái sản phẩm đó để về tặng cho bạn bè với người thân.
Ngoài trưng bày tại cửa hàng, chị Thảo đang đẩy mạnh giới thiệu giỏ cỏ bàng đến các điểm du lịch để làm bao bì đựng trái cây và quà tặng đặc sản vùng miền. Sắp tới, cô gái trẻ ấp ủ dự định làm nên một không gian cho du khách trải nghiệm đan nón, túi xách bằng cỏ bàng. Với mô hình này, du khách có thể thư giãn trong ngày cuối tuần, đồng thời trải nghiệm và hiểu hơn về nghề thủ công truyền thống đan cỏ bàng của người dân miền Tây.
Chập chững bước vào đời với hai bàn tay trắng, chỉ có những khát khao theo tôi mỗi ngày. Vòng bánh xe từng ngày, những con đường nắng cháy, chờ hứng những giọt mưa ướt trên vai gầy. Mặc đường dài trong gai, tôi vẫn không lùi bước. Từng ngày lặng thầm trôi, dù đời kia hờ hững, lòng tôi luôn vững tin vương tới. Vào đời với hai bàn tay trắng, chỉ có những khát khao theo tôi mỗi ngày. Vòng bánh xe từng ngày, những con đường nắng cháy, chờ hứng những giọt mưa ướt trên vai gầy. Mặc đường dài trong gai, tôi vẫn không lùi bước. Từng ngày lặng thầm trôi, dù đời kia hờ hững, lòng tôi luôn vững tin vươn tới.
Quý thính giả thân mến, chuyên mục tuần này đến đây cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm đón nghe. Thân ái mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục tuần sau.